One of the great pleasures I enjoy as I travel.
Một trong những đặc ân của tôi khi tôi đi khắp thế giới này là để gặp những người truyền giáo khắp thế giới này. Các anh chị này, các anh chị em này thật tuyệt vời. Và tôi luôn luôn được soi dẫn bởi tình yêu thương của họ dành cho Chúa Giêsu Kitô và sự phục vụ tận tâm của họ đối với Ngài. Mỗi lần tôi bắt tay với họ, tôi cảm nhận được tinh thần và đức tin đáng kể của họ. Tôi tự nhủ, những người con trai và con gái tuyệt vời này của chúng ta thật sự là một phép lạ. Trong một buổi họp chức thực tế Trung ương vào tháng 10 năm 2002, tôi đã yêu cầu các vị giám trẻ, các bậc cha mẹ và những người truyền giáo gia tên và truyền giáo tương lai phải nâng cao tiêu chuẩn cho công việc phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Sau đó tôi đã nói rằng thế hệ cao quý nhất của những người truyền giáo trong lịch sử của giáo hội, chúng ta có những người truyền giáo xứng đáng, hội đủ điều kiện để nghị lực thuộc linh. Chúng ta cần sự cam kết hoàn toàn và trọn vẹn của các em. Chúng ta có những người truyền giáo đầy sức sống và nghị lực, biết suy nghĩ thiết tha, là những người biết cách lắng nghe và đáp ứng những lời mách bảo của Đức Thánh Linh. Trong nhiều phương diện thế giới ngày nay còn khó khăn hơn so với thời điểm cách đây 13 năm. Công nghệ đã phát triển và hầu như mọi người đều tiếp cận với các thiết bị điện tử cầm tay mà có thể thu hút được sự chú ý của gia đình nhân loại của Thượng Đế với cả mục đích tốt lẫn tà ác. Với tới hôm nay, tôi ngỏ lời cùng những người truyền giáo hiện đang phục vụ, những người truyền giáo tương lai, những người truyền giáo được nhã nhiễm trở về nhà, và tất cả những người nam thành niên trẻ tuổi trong giáo hội. Tôi cầu nguyện rằng các em sẽ hiểu và cân nhắc kỹ điều mà tôi phải nói với các em trong khi các em hành trình qua những năm đầy thú vị và khó khăn của cuộc đời. Trên những ngày đầu của giáo hội, những người truyền giáo đều được một vị thẩm quyền chứng mương phỏng vấn trước khi họ đi đến nơi truyền giáo. Ngày nay, các em được các giám trở về chủ tịch giáo khu của mình phỏng vấn và phục vụ để phục vụ với tư cách là những người truyền giáo. Và đa số, các em sống suốt cuộc đời của mình mà mình được một vị thẩm quyền chứng mương phỏng vấn. Đó chỉ là kết quả của việc thuộc mà giáo hội toàn cầu với hơn 15 triệu tín hữu. Tôi biết tôi nói thay cho các anh em của tôi khi tôi cho các em biết rằng chúng tôi muốn có thể biết mỗi em và có thể nói với các em rằng chúng tôi yêu thương và các em và ủng hộ các em. Mai thay, Chúa đã cung cấp nhiều cách để chúng tôi tiếp xúc với các em, ví dụ một thành viên của nhóm túc số 12 chỉ định mỗi người truyền giáo cho phái bộ truyền giáo của người ấy. Mặc dù điều này được thực hiện mà không có một phỏng vấn truyền thống trực tiếp, nhưng việc kết hợp công nghệ và sự mặc khải đã cung cấp một kinh nghiệm khá thân mật và riêng tư. Tôi xin cho các em biết về điều này xảy ra như thế nào. Bức ảnh của các em hiện lên một màn hình máy vi tính. Cùng với thông tin quan trọng đó, vị giám trở về chủ tịch giáo khu của các em đã cung cấp cho chúng tôi. Khi hình ảnh của các em hiện ra, chúng tôi nhìn vào đôi mắt của các em và xem xét câu trả lời của các em cho các câu hỏi giới thiệu người truyền giáo. Trong giây phút ngắn ngủi đó, dường như các em hiện diện và trả lời trực tiếp với chúng tôi. Khi nhìn vào bức ảnh của các em, chúng tôi tin rằng trong mỗi phần diễn, các em đã tuân theo các tiêu chuẩn được nâng cao, được đòi hỏi ngày nay, để là một người truyền giáo trung tín thành công. Sau đó, bằng quyền năng của Thánh Linh của Chúa, và dưới sự hướng dẫn của Chủ tịch Monson, chúng tôi chỉ định các em phục vụ ở 406 phái bộ truyền giáo trên toàn cầu của giáo hội. Không. Điều đó không giống như một cuộc phỏng vấn riêng trực tiếp, nhưng cũng cần như vậy. Hội nghị qua video là một cách khác để giúp chúng tôi tiếp cận với những người vị lãnh đạo và các tín hữu sống xa trụ sở của giáo hội. Vì hội nghị qua video, tôi muốn các em nào trong số các em đang chuẩn bị đi phục vụ truyền giáo, những người nào đã trở về, và tất cả các em lịch thanh niên trẻ tuổi hãy dành ra một vài phút với tôi để chúng ta đang có một cuộc trò chuyện video cá nhân ngay bây giờ. Hãy nhìn vào tôi trong một vài phút như thế. Các em và tôi, những người duy nhất trong phòng, dù các em đang ở đâu ở buổi tối hôm nay. Với phần mình, tôi sẽ tưởng tượng rằng tôi đang nhìn vào mắt của các em và lắng nghe kỹ những câu trả lời của các em cho một vài câu hỏi mà tôi tin rằng sẽ cho tôi biết rất nhiều về chiều sâu của chứng ngôn và lòng tận tâm của các em đối với Thượng Đế. Nếu có thể diễn giải điều mà tôi sẽ nói với những người truyền giáo cách đây 13 năm, điều mà chúng ta cần bây giờ là thấy hệ cao quý nhất của những người thanh niên trẻ tuổi trong lịch sử của giáo hội. Chúng ta cần sự cam kết hoàn toàn và trọn vẹn của các em. Chúng ta cần những người truyền giáo, những người thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống và nghị lực, biết suy nghĩ thiết tha, là những người biết cách lắng nghe và đáp ứng những lời mách bảo của Đức Thánh Linh trong khi các em sống qua những thử thách và cám dỗ hàng ngày của việc làm một người thánh hữu ngày sau trẻ tuổi. Nhưng thời, nơi các khác, đó là một thời gian để nâng cao tiêu chuẩn không những cho những người truyền giáo, mà còn cho những người truyền giáo đã được giải nhiệm trở về nhà và toàn thể thế hệ của các em. Vì thế, hãy suy ngẫm trong lòng những câu trả lời các em trên câu hỏi này. Các em có trá cứu thánh thư thường xuyên không? Các em có quỳ xuống cầu nguyện để nói chuyện với Cha Thiên Thượng mỗi buổi sáng và buổi tối không? Các em có nhịn ăn về hiến tặng một củ lễ nhịn ăn mỗi tháng, nghĩa cả là một sinh viên nghèo đang gặp khó khăn hoặc không có khả năng hiến tặng nhiều không? Các em có suy nghĩ cặn kẽ về đấng cứu rỗi và sự hy sinh trực tội của Ngài cho các em khi các em được yêu cầu để chuẩn bị bán phước hay truyền hoặc giữ phần tiệc thánh không? Các em có tham dự các buổi họp của mình và cố gắng giữ ngày Sabbat được thánh không? Các em có lương thiện ở nhà, trường học, nhà thờ và nơi làm việc không? Các em có trong sạch về phần tinh thần và phần thuộc linh không? Các em có tránh xem hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc xem các trang mạng, tạp chí, phim ảnh hoặc các ứng dụng, kể cả các tấm ảnh Tinder hoặc Snapchat mà kê rắc rối cho các em nêu cha mẹ, các vị lãnh đạo giáo hội của các em hoặc chính đấng cứu rỗi thấy các em làm điều đó không? Các em có cẩn thận với thời gian của mình tránh cũng công nghệ và phương tiện truyền thông, xã hội, kể cả trò chơi video mà có thể làm suy giảm sự bén nhảy thuộc linh của các em không? Và có điều gì trong cuộc sống của các em mà cần phải thay đổi và sửa chữa bắt đầu từ tối hôm nay không? Cảm ơn các em vì cuộc gặp cửa cá nhân ngắn ngủi này. Tôi hy vọng rằng các em đã trả lời mỗi một câu hỏi một cách chân thật và thận trọng. Nếu các em thấy mình thiếu bất cứ nguyên tắc nào trong những nguyên tắc đơn giản này, thì tôi khuyên các em hãy cần đảm hối cải và sống một xóm của mình thích hợp với các tiêu chuẩn của phúc âm và vai trò mong đầu ngày chính. Các em thân mến, tôi xin đưa ra thêm một lời khuyên mà sẽ giúp các em có được chứng ngôn về phúc âm in sâu trong tâm trí của mình. Tôi nhắc nhở các em là những người truyền giáo được nhảy nhiễm trở về nhà rằng sự chuẩn bị của các em cho cuộc sống trong một gia đình cần phải được liên tục, vì các em đi truyền giáo, trở về và không nghĩ là các em nghĩ hư đảo mạc môn. Là một người truyền giáo được giải nhiễm trở về nhà, các em phải biết thiết tha nhiệt thành với chính nghĩa và làm được như việc theo ý muốn của mình và thực hiện nhiều điều ngại chính. Xin hãy sử dụng các kỹ năng học được trong khi phục vụ truyền giáo để ban phước cho cuộc sống của những người xung quanh mỗi ngày. Đừng thay đổi tập trung của các em khỏi việc phục vụ những người khác để tập trung hoàn toàn vào việc học hành, cùng việc làm hoặc các sinh hoạt xã hội. Thay vì thế, hãy cân bằng cuộc sống của các em với những kinh nghiệm thuộc linh mà nhắc nhở và chuẩn bị cho các em để tiếp tục phục sự hàng ngày cho những người khác. Trong lúc đi truyền giáo, các em có được học tầm quan trọng của việc đi thăm những người khác tại nhà của họ. Tôi hy vọng rằng tất cả các thanh niên trẻ tuổi của chúng ta, cho dù các em đã phục vụ truyền giáo toàn thời gian hay không, đều hiểu được tầm quan trọng của việc đi thăm những người đang cô đơn, đau ốm hay nản lòng. Không những linh mục chỉ định một con vị, tình yêu thương chân thật của các em dành cho Cha Thiên Thượng và con cái của Ngài. Đối với các em, trong số các em học, trùng học, với chuẩn bị đi truyền giáo, tôi khuyến khích các em hãy tham dự và tốt nghiệp lớp giáo lý. Các em nào là các thanh niên trẻ tuổi, thì nên ký danh vào một viện giáo lý. Nếu các em đang theo học một trường của giáo hội, hãy luôn luôn bảo cùng một, trong mỗi học kỳ một lớp học về giáo dục tôn giáo trong thời gian quan trọng này để chuẩn bị cho công việc truyền giáo hoặc hôn nhân vĩnh cửu và cuộc sống của các em là một người trưởng thành. Các em phải tiếp tục tìm cách để học hỏi và phát triển cùng được nhận được nguồn sai dẫn và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, một sự nghiên cứu phúc bom kỹ lưỡng thành tâm qua lớp giáo lý, viện giáo lý hoặc các lớp học. Giáo dục tôn giáo có thể phụ giúp các em trong mục tiêu đó. Cho dù các em đang học theo một trường học của giáo hội hay không, hoặc học theo đại học học hay không, thì cũng đừng nghĩ rằng các em quá bận rộn để học phúc âm. Lớp giáo lý, viện giáo lý, hoặc các lớp học tôn giáo cũng sẽ cung cấp sự cân bằng cho cuộc sống của các em và thêm vào giáo dục thế tục của các em bằng cách tạo cho các em một cơ hội khác để dùng thời gian học thánh thư và những lời dạy của các vị tiên tri và các sứ đồ. Tôi khích mỗi thanh niên trẻ tuổi xem xét kỹ và tham dự 4 khóa học mới và xuất sắc.
Tôi
từng quên rằng các lớp học và sinh hoạt được tổ chức ở viện giáo lý địa phương của các em hoặc qua tiểu giáo khu hoặc giáo khu người thanh niên trẻ tuổi độc thân của các em sẽ là một nơi mà các em có thể ở gần với những người thanh niên và thiếu nữ khác và nâng cao cùng soi dẫn cho nhau trong khi các em học hỏi và phát triển thêm. Các em thân mến, nếu các em chịu để máy điện thoại di động của mình qua một bên và thật sự nhìn xung quanh một chút, các em còn tìm thấy người bạn đời vĩnh cửu tương lai của mình nữa. Điều này dẫn tôi nói một nguyên tắc khác. Các em là những người thanh niên độc thân cần phải hẹn hò và kết hôn. Xin hãy ngừng trì hoãn. Tôi biết một số em sợ lập gia đình. Tuy nhiên, nếu kết hôn đúng người và đúng thời điểm và đúng nơi, đúng chỗ, thì các em không cần phải sợ hãi. Trong thực tế, như vấn đề các em gặp phải sẽ tránh được nếu các em thiết tha nhiệt tình trong việc hẹn hò tán tỉnh và hôn nhân ngày chính. Đứng cỡ, gửi tin nhắn trên điện thoại cho cô ấy. Hãy sử dụng tiếng nói, chính tiếng nói của các em để tự cõi, giới thiệu mình với các con gái ngài chính của Thượng Đế đang ở xung quanh các em. Việc nghe tiếng nói một người thật sẽ làm cho cô ấy ngạc nhiên và sẽ chấp nhận. Buổi tới hôm nay, khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm này, Chủ nhật Phục sinh vào ngày mai, xin hãy tạm ngừng với tôi để tưởng nhớ tới ân tứ trục tội của Đấng Kitô. Hãy nhớ rằng Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, biết các em rõ nhất và yêu thương các em nhiều nhất. Qua sự trục tội Đấng Cứu Chuộc đã mang lấy các những rắc rối, đau đớn và tội lỗi của chúng ta, Đấng Cứu Rỗi của thế gian, trở nên hiểu mỗi người. Chúng ta bằng cách cảm nhận những hy vọng tiêu tan, những thử thách và thảm cảnh của chúng ta, qua nỗi đau khổ của Ngài trong vườn Gethsemane và trên cây thập tự. Việc Ngài chết là một hành động yêu thương cuối cùng dành cho chúng ta được chống cách cho một ngôi mộ mới và cái đêm định mệnh đó. Vào sáng Chủ nhật, Chúa Giêsu đã sống lại, hứa hẹn cuộc sống mới cho mỗi người chúng ta. Sau đó, Chúa phục sinh ra lệnh các môn đồ của Ngài phải dạy cho tất cả mọi người phải có đức tin ở Đấng Kitô, hối cải tội lỗi, chịu phép báp têm, nhận được ân tứ Đức Thánh Linh và kiên trì đến cùng. Các em thân mến, chúng tôi biết rằng Thượng Đế, Đức Chúa Cha và vị nam tử yêu dấu của Ngài đã hiện đến cùng tiên tri Joseph Smith và qua ông đã phục hồi phúc âm trọn vẹn của Chúa Giêsu Kitô.
fullness of the everlasting gospel of Jesus Christ. Be strong.
Anh em thân mến, hãy mạnh mẽ lên. Hãy tuân giữ các gia lệnh của Thượng Đế. Chúa Giêsu Kitô hứa tất cả những điều chúng ta mong muốn để làm trong sự ngày chính đều sẽ thuộc vào chúng ta. Các vị lãnh đạo giáo hội đang trông kể vào các kem. Chúng ta cần mỗi người trong các kem là các thanh niên trẻ tuổi hay chuẩn bị kết hôn, phục vụ và hướng dẫn trong những ngày sắp tới. Tôi cầu nguyện những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.